Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay.
Bí quyết để có một đời sống ý nghĩa và một gia đình hạnh phúc là chúng ta phải tin Chúa, sống theo lời Chúa dạy và tôn Chúa làm chủ gia đình của chúng ta. Năm nguyên tắc chính chúng ta cần áp dụng để có thể thật sự xây dựng một gia đình vững mạnh là: thứ nhất, không quá chú trọng đến vật chất nhưng quan tâm nhiều đến nhu cầu tâm linh. Thứ hai, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Thứ ba, sống với gia đình trong tinh thần khiêm nhường. Thứ tư, dìu dắt cả gia đình bước đi trong niềm tin. Và nguyên tắc thứ năm, chúng ta cần dành thời giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình để cảm thông nhau. Trong những bài trước đây chúng tôi đã chia sẻ về hai nguyên tắc đầu tiên, nên hôm nay sẽ nói tiếp về nguyên tắc thứ ba. Đó là sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Người khiêm nhường là người có tinh thần phục vụ, sẵn sàng nhận lỗi khi lầm lỗi, sẵn sàng tha thứ cho người có lỗi với mình và cố gắng tìm mọi cơ hội để nâng cao giá trị của người khác. Người hạ mình phục vụ người khác sẽ được Chúa tôn cao và ban ơn phước dồi dào. Trong nước Chúa, người nào muốn được tôn cao phải tự hạ xuống. Vì Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trích thư Gia Cơ, chương 4, câu 6. Vâng theo lời Chúa dạy, trong gia đình, bất cứ điều gì có thể làm được thì chúng ta nên làm, cho chính mình cũng như cho người khác. Dĩ nhiên là chúng ta phải phân chia trách nhiệm để mỗi một người đều có công tác. Cha mẹ lo lắng cho con cái, nhưng con cái cũng phải giúp đỡ cha mẹ. Chúng ta không nên đòi hỏi người khác phục vụ mình, hay ngồi chờ người khác phục vụ chúng ta. Khi nào trong gia đình mọi người đều sẵn sàng góp tay, giúp vào công việc nhà, không phân biệt việc sang hay hèn, nặng hay nhẹ, cũng không phân biệt thứ bậc hay tuổi tác, đó là một gia đình có tinh thần phục vụ. Có người thường nói, tôi là chồng, tôi không làm việc này. Hoặc nói rằng tôi là đàn ông con trai, tôi không giúp việc kia. Cũng có người nói, tôi là cha là mẹ, không thể làm việc đó cho con cái. Nhưng chúng ta hãy nhớ lời Chúa phán. Nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Theo gương Chúa, chúng ta không thể lấy tuổi tác hay chức vị để nói rằng tôi không thể phục vụ người khác. Hơn nữa, Chúa có lời khuyên dành riêng cho những người lớn hơn và mạnh hơn như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Trích thư Roma chương 15 câu 1, câu 2. Lời Thánh Kinh cũng dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa Cứu Thế. Thư Galati chương 6 câu 2. Đặc điểm thứ hai của người khiêm nhường là biết mình cũng có lúc lầm lỗi và khi lầm lỗi sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi. Người khiêm nhường không những phục vụ, nhưng sẵn sàng nhận lỗi. Chúng ta ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Không ai là người không bao giờ lầm lỗi. Tuy nhiên trong thực tế cũng có những người cho là mình không bao giờ làm điều gì sai quấy. Khi lầm lỗi, những người này không nhận lỗi hoặc là xin lỗi. Nhất là xin lỗi những người dưới mình. Là cha mẹ, chúng ta thường bắt con phải xin lỗi khi chúng làm điều sai quấy. Nhưng khi chúng ta là cha mẹ sai quấy thì sao? Đây là điều không bao giờ chúng ta nói đến. Quan niệm chung trong xã hội chúng ta là chẳng lẽ cha mẹ phải đi xin lỗi con sao? Và chúng ta thường nghĩ đã là cha mẹ thì không bao giờ sai lầm. Nếu cha mẹ có sai lầm, đối xử không đúng, con cái cũng phải nín chịu. Thưa quý vị, đây là quan niệm của những người ích kỷ và thiếu khiêm nhường. Có những ông chồng cũng đối xử với vợ theo quan niệm đó. Khi làm lỗi không bao giờ nhận là mình có lỗi, nhưng thường dùng quyền làm chủ gia đình, quyền làm chồng để áp đảo vợ con. Có nhiều bà vợ đã phải than: chồng tôi rất là độc tài, chuyện gì ổng nói tôi cũng phải nghe, ý kiến của ổng bao giờ cũng đúng. Khi ổng làm điều gì sai không ai dám nói, vì hễ nói là ổng nổi giận, la lối om sòm. Đây thật là những người ích kỷ và độc tài. Sứ đồ Giăng cho biết, nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Trích Thư Giăng Nhất chương 1 câu 8. Câu Thánh Kinh này nói về mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, nhưng cũng là tiêu chuẩn áp dụng giữa con người với nhau. Nếu chúng ta cho rằng mình không bao giờ sai lầm, không bao giờ có lỗi, là chúng ta lừa dối chính mình. Vì sâu kín trong lòng, chúng ta biết mình có nhiều lầm lỗi. Mỗi khi chúng ta nổi giận, đập phá đồ đạc, là chúng ta đã làm điều không phải. Khi chúng ta mắng mỏ người nào nặng lời, là chúng ta có lỗi với người đó, dù cho người đó là ai, bao nhiêu tuổi. Vì tất cả mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và có một giá trị cao quý trước mặt Ngài, chúng ta không được xúc phạm đến một người nào. Sứ đồ Gia Cơ khuyên, bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Cùng một cái miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Trích Thư Gia Cơ chương 3 câu 9 đến câu 10. Cũng thế, khi chúng ta lấy quyền làm cha mẹ la mắng con oan ức hoặc nguyền rủa chúng nặng nề, là chúng ta đã có lỗi với Chúa và với con. Thánh Kinh dạy, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Chúa muốn cha mẹ dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa để hướng dẫn và dạy dỗ con cái. Sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa là sự sửa phạt và khuyên bảo như thế nào? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta, Ngài có toàn quyền trên đời sống chúng ta. Ngài là đấng toàn hảo, toàn thiện. Ngài yêu thương chúng ta và dùng ơn lành đối đãi chúng ta. Trong khi đó chúng ta bội ơn Ngài, không vâng lời Ngài và chống lại Ngài. Chúa có thể hình phạt tất cả chúng ta hoặc bắt tất cả mọi người phục vụ Ngài. Ngài vẫn công bình. Nhưng Chúa không đối xử với chúng ta như thế. Trái lại, Ngài là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Như Jonah chương 4 câu 2 có ghi. Tác giả Thi Thiên 103 cũng viết, Chúa có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Khi chúng ta la mắng con oan ức, đánh đập con quá đáng, hoặc sửa phạt con với thái độ giận dữ, là chúng ta đã phạm tội với Chúa và có lỗi với con. Trong văn hóa Á Đông, cha mẹ thường có quyền tuyệt đối trên con cái. Cha mẹ bắt con làm gì con cũng phải làm. Thương thì con được nhờ, ghét thì con phải chịu. Nhưng đối với Chúa thì khác, Chúa tôn trọng trẻ con, vì các em nhỏ cũng là một linh hồn như người lớn. Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta. Nhưng nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 5, câu 6. Nếu vì cách cư xử thiếu thương yêu và tế nhị, cha mẹ làm con cái nghi ngờ tình thương của Chúa và mất đức tin, thì cha mẹ phải nhận lấy trách nhiệm trước mặt Chúa. Là người tin Chúa, chúng ta không thể bỏ lời Chúa dạy mà sống theo văn hóa, phong tục, bắt nạt con cái hoặc làm cho chúng uất ức hay đau buồn. Về vấn đề nhận lỗi và xin lỗi nhau, Thánh Kinh dạy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Trích Gia-cơ chương 5 câu 16. Nhiều gia đình rạn nứt, vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, con cái muốn bỏ nhà ra đi, cha mẹ từ bỏ con cái, vân vân. Chỉ vì người có lỗi không nhận lỗi. Khi một người khiêm nhường, sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi, đó là người trưởng thành, đáng được tôn quý. Khi vợ chồng làm buồn lòng nhau, chúng ta nên thành thật xin lỗi nhau và cầu nguyện với nhau. Những gia đình sống với nhau trong thành thật và cởi mở như thế sẽ có sự bình an, thoải mái. Bao nhiêu người bị bệnh nhức đầu hay mất ngủ kinh niên cũng chỉ vì có những lầm lỗi chưa xưng ra và chưa được tha thứ.
Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng.
Kỳ tới chúng tôi sẽ nói về đặc điểm thứ ba của người khiêm nhường, đó là tinh thần tha thứ. Chúng tôi sẽ trình bày định nghĩa của tha thứ, thế nào là tha thứ thật và tại sao chúng ta cần tha thứ. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.